chuyện thứ tư. Nữ ngạ quỷ Nanda. Nanda Peti. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana, kỳ viên. Ở một làng nọ, không xa Savatthi, xá vệ, có một đệ tử tại gia đầy lòng tin và mộ đạo. Tuy thế, vợ vị ấy tên là Nanda lại không có lòng tin, không mộ đạo, san tham, dễ nóng giận, ác ngữ, thường tỏ ra bất kính và bất tuân lời chồng. Bà thường la mắng ồn ào như trống nổi và say mê phỉ báng mạ lị. Khi từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, bà cư trú gần làng ấy. Rồi một hôm, bà xuất hiện trước mặt cư sĩ Nandasena đang đi trên đường. Khi thấy nữ ngạ quỷ, chàng ngâm kệ hỏi: Một, đen đủi và hình tướng dữ dằn, thân mình xương sầu, thật kinh hoàng. Nhà ngươi mắt đỏ, răng vàng chạch, ta chắc ngươi không phải thế nhân. Nữ ngạ quỷ. Hai, Nanda là thiếp, hỡi Nanda, thiếp chính vợ chàng một kiếp xưa, vì đã dùng ngôn từ phỉ báng, từ đây đọa đến cảnh yêu ma. Nanda Sena. Ba, ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào nên đã đọa, từ đây đến cảnh giới âm ti. Nữ ngạ quỷ. Bốn, xưa thiếp ác ngôn lắm hận sân, thiếp thường không kính trọng phu quân, vì dùng lời lẽ gây thương tổn, thiếp đọa từ đây đến cõi âm. Nanda Sena. Năm, ta tặng nàng đây chiếc áo choàng, áo này nàng hãy lấy mà mang. Sau khi nàng đã choàng xong áo, ta sẽ dẫn nàng đến cố hương. Sáu, nàng sẽ được ta tặng áo quần, về nhà đủ thức uống thức ăn, rồi nàng sẽ ngắm đôi nam tử, dâu của nàng là một ác nhân. Nữ ngạ quỷ. Bảy, những gì chàng tặng dẫu trao tay cũng chẳng giúp cho thiếp thật hay, song với tỷ kheo đầy giới đức, đa văn ly dục ở đời này. Tám, cúng dường chư vị đủ cao lương, hồi hướng về cho thiếp phước ân, thiếp sẽ được ban nhiều hạnh phúc, đạt thành mọi nguyện ước toàn phần. Ba phần kệ tiếp theo được chư vị kết tập kinh điển ngâm. 9. Được lắm, chàng vừa hứa hẹn xong, cúng dường hào phóng lễ chàng dâng, dồi dào thực phẩm mềm và cứng, y phục dù hương liệu tọa sàng, đủ loại dép giày hoa kết chuỗi. Sau khi dâng cúng các hiền tăng, ly tham đạo hạnh đa văn đủ, chàng truyền phước phần đến cổ nhân. 10. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả phần công đức, thức uống, thức ăn lẫn áo quần. 11. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo, nàng liền tiến đến vị phu quân. Nanda Sena. 12. Hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng, thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. 13. Dung sắc này do nghiệp quả nào? Phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lực thú nào trong dạ, yêu chuộng, nàng đều thỏa ước ao. 14. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Thiên nữ. 15. Nanda là thiếp, hỡi Nanda, thiếp chính vợ chàng một kiếp qua, do đã phạm vào bất thiện nghiệp, từ đây đọa tới cõi yêu ma. Nhờ chàng dâng lễ, nay an hưởng, thiếp chẳng sợ gì mọi hướng xa. 16. Mong chàng trường thọ với thân nhân, gia chủ mong chàng hưởng phước ân, đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc thiên thần. 17. Chàng sống đời sùng đạo cúng dâng, tại đây bố thí hỡi phu quân, đoạn trừ gốc rễ san tham ấy, chàng đến cõi thiên chẳng lỗi lầm. Chuyện thứ 5. Mata Kundali. Chuyện này đã được kể ở tập Chuyện Thiên Cung, phẩm Hai La Mã, số 9, Thiên Tử Đeo Vòng Tay. Chuyện thứ 6. Đại Vương Kanha. Kanha. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana, ở thành Savatthi, con trai của một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đau buồn không thể tắm rửa, ăn uống hay quan tâm đến công việc của mình, mà cũng không đi phụng sự Đức Phật. Vị ấy thường nói làm nhảm: con yêu quý của ta đã bỏ đi đâu rồi? Tại sao nó ra đi trước ta? Trong lúc bậc đạo sư đang quan sát thế gian vào lúc rạng đông, ngài thấy người kia có đủ cơ duyên đắc đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng tỷ kheo vây quanh, ngài đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi thọ trai, ngài cùng thị giả Ananda đến cửa nhà người ấy. Lập tức, các gia nhân báo cho vị đệ tử cư sĩ kia và đưa vị ấy đến tiếp kiến bậc đạo sư. Khi ngài thấy vị ấy ngồi một bên, ngài bảo: này cư sĩ, ông đang phiền muộn điều gì chăng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ trần sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền trí. Rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, ngài kể chuyện cổ tích này. Thời xưa, trong thành Dharavati, có 10 huynh đệ hoàng gia: Vasudeva, Baladeva, Chandadeva, Surijadeva, Agideva, Varunadeva, Asuna, Pasuna, Gata Pandita và Ankura. Trong số này có con trai của đại vương Vasudeva từ trần. Vị vua ấy tràn ngập nỗi sầu bi, sao lãng mọi phận sự quân vương, cứ nằm dài trên giường, chắp tay lên đầu và nói làm nhảm. Lúc ấy Gata Pandita, trí giả Gata, suy nghĩ: không ai ngoài ta có thể xua tan nỗi ưu phiền của Hoàng Huynh. Ta sẽ dùng mưu kế dẹp bỏ nỗi sầu của Hoàng Huynh. Vì thế, vị ấy làm ra vẻ điên khùng, vừa nhìn lên trời, vừa lang thang khắp kinh thành, bảo: cho ta con thỏ, cho ta con thỏ. Lúc ấy, dân chúng toàn thành suy nghĩ: Gata Pandita đã phát điên rồi. Lúc ấy, vị quốc sư tên là Rohineja đi đến đại vương Vasudeva và mở đầu câu chuyện với phần kệ này. 1. Đứng lên, tâu đại đế Kanha. Sao đại đế nằm mãi thế kia? Lợi ích gì khi ngài ngủ thiếp? Chàng là bào đệ của ngài mà, là tim mắt phải ngài yêu quý. Gió cuốn gata hóa dại khờ. Bậc đạo sư tiếp tục câu chuyện với phần kệ này. 2. Khi nghe lời của Rohija, đại đế Kesa dáng xót xa, nặng trĩu sầu tư liền đứng dậy, chỉ vì bào đệ của nhà vua. Sau đó, nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Gata Pandita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi tay và nói chuyện với chàng. 3. Sao dáng điên rồ, đệ thần thơ, khắp kinh thành đất nước Dara, thì thầm thỏ, thỏ luôn mồm ấy, loại thỏ gì kia đệ ước mơ? 4. Thỏ giàu bằng ngọc hoặc vàng ròng, hoặc bạc hay là loại thỏ đồng, bảo ngọc, san hô, loài đá quý, ta làm cho đệ thỏa cầu mong. 5. Còn có nhiều loại thỏ biết bao, vẫn thường chạy nhảy trốn rừng sâu, loại này ta cũng mang cho đệ, loại thỏ nào đâu đệ ước ao. Gata Pandita đáp. 6. Những loại thỏ này đệ chẳng ham, những loài cư trú khắp trần gian. Kesava, hãy mau đem xuống, cho đệ thỏ kia trốn quảng hàn. Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ. Chắc chắn em ta đã hóa điên rồi, và bảo. 7. Bào đệ, chắc em sẽ bỏ đời, vì em mơ ước chuyện xa vời, chuyện mà không có ai mơ ước, con thỏ cung trăng ở cõi trời. Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Gata Pandita đứng yên và đáp. Này Hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình, nhưng không đạt được con thỏ trên cung trăng mà Hoàng huynh mơ ước. Rồi vị ấy ngâm vần kệ này. 8. Nếu Kanha quả thật chí cao, dạy cho người khác khỏi ưu sầu, giờ đây sao vẫn còn than khóc, nam tử từ trần đã bấy lâu. Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau. Quả thật, đệ ước mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng Hoàng huynh lại than khóc về một điều không thể hiểu được như thế kia. Rồi vị ấy ngâm kệ, thuyết pháp với nhà vua. 9. Mong con ta sống chẳng từ trần, không một người hay một vị thần có thể đạt điều không thể đạt. Sao điều không thể lại cầu mong? 10. Không có bùa tiên hoặc thuốc thang, chẳng loài dược thảo hoặc tiền vàng, đủ công năng để làm hồi phục. Người chết Hoàng huynh vẫn khóc than. 11. Chính đám phú gia lắm bạc vàng, quốc vương quý tộc có giang san, những người phong phú bao tiền của, cũng chẳng thoát tay lão tử thần. 12. Sát đi sa môn với thủ đà, cúc cô sa vệ xá chiên đà, những người này với toàn gia tộc, cũng chẳng thoát tay lão tử ma. 13. Những kẻ chuyên trì tụng chú thần, sáu phần sáng tạo bởi La Môn. Bọn này, bọn khác dùng tà thuật, cũng chẳng thoát tay lão tử vong. 14. Ngay các trí nhân thật chánh chân, các nhà khổ hạnh đã điều thân, sa môn ẩn sĩ dù tu luyện, đến lúc thời cơ cũng mạng vong. 15. Những bậc suốt đời tu tập tâm, những người phận sự đã làm xong, những người giải thoát ly tham dục, đoạn thiện ác hành cũng bỏ thân. Như vậy, Gata Pandita thuyết pháp với nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, nỗi đau buồn liền tan biến và tâm trí trở nên thanh thản. Nhà vua ngâm kệ để tán thán Gata Pandita. 16. Lòng ta quả thực nóng bừng, khác nào sữa lạc đổ trong lửa đào. Em vừa tưới nước lạnh vào, giờ đây ta dứt hết bao khổ sầu. 17. Quả em nhổ mũi tên đau, nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng. Xua tan mọi nỗi thương tâm, sầu tư nặng trĩu khóc thầm vì con. 18. Giờ đây chút bỏ đau buồn, lòng ta lắng dịu, trí thường khinh an. Ta không còn phải khóc than, từ khi nghe những lời vàng của em. 19. Vậy là những bậc trí hiền, đầy lòng bi mẫn, ưu phiền xóa ngay. Như Gata, tiểu đệ này, đã làm huynh trưởng từ dày an tâm. 20. Kẻ nào bầu bạn hiền nhân, vẫn thường hầu cận thiết thân bên mình, với lời khuyên nhủ chí tình, như Gata với trưởng huynh của chàng. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này và bảo: như vậy, này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa dứt bỏ ưu phiền vì con, sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền nhân, sau đó vừa thuyết giảng các thánh đế, ngài vừa đưa chuyện tiền thân này vào cơ hội trên. Khi pháp thoại chấm dứt, vị cư sĩ ấy đã được an trú vào quả vị dự lưu. Chuyện thứ 7, ngạ quỷ Dana Bala. Dana Bala Peta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana. Trước khi Đức Phật đản sinh trong quốc độ Dasana tại kinh thành Erakaccha, có một vị chủ ngân khố tên là Dana Bala Tài Hộ, là một người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt và đầy tà kiến. Những công việc của vị này có thể hiểu được qua kinh điển Pali. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ trong một vùng sa mạc hoang vắng. Ngạ quỷ đi lang thang khắp nơi, bị đói khát giày vò, hành hạ. Thời ấy, một số thương nhân sống ở Savatthi chất đầy hàng hóa lên 500 cỗ xe. Và khi đã đến Uttarapatha, họ bán các hàng ấy. Sau đó, họ lại chất đầy hàng hóa lên xe để trở về. Họ khởi hành lên đường về nhà. Lúc chiều tối, họ đến tại một gốc cây. Ở đấy, họ tháo cương bỏ bầy bò ra và tạm trú qua đêm. Thế rồi, ngạ quỷ kia bị cơn khát nước dày vò, liền đến nơi ấy kiếm thức gì để uống, nhưng không được giọt nào. Nó liền thốt lên tiếng kêu. Khi thấy nó, các thương nhân hỏi: một, trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc và thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt, xương sườn lộ rõ. Ngươi là ai đấy, hỡi vong nhân? Ngạ quỷ đáp: Hai, tôn giả, ta là ngạ quỷ nhân, thần dân xấu số của Diêm Vương. Vì ta đã phạm hành vi ác, ta đến nơi ma đói ẩn thân. Đám thương nhân. Ba, ngày xưa ngươi phạm ác hành gì? Do khẩu ý thân đã thực thi. Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa? Từ đây đến cảnh giới âm ti. Ngạ quỷ. Bốn, kinh thành bộ tộc Đa Sa Na, danh vọng lẫy lừng Era Cách Cha. Thuở trước ta là nhà triệu phú, với tên tài hộ tặng cho ta. Năm, 80.000 chẵn cỗ xe lừa, chất chứa vàng ròng sở hữu ta. Thuở đó ta nhiều vàng bạc lắm, ngọc trai ngọc mắt báo đầy nhà. 6. Như vậy ta là đại phú ông, nhưng ta lại chẳng muốn cho không. Khi ta ăn uống ta cài cửa, để bọn ăn mày chẳng ngóng trông. 7. Xưa ta không mộ đạo san tham, keo kiệt dùng lời nói hại nhân. Ta cản nhiều người chuyên bố thí, những người làm phận sự chuyên cần. 8. Ta nói không sao có phước phần, dành cho việc bố đức thi ân. Tu thân đâu có đem thành quả, ta phá bao nguồn nước vệ đường. Ao giếng, hồ sen, vườn cảnh đẹp, lối đi hiểm trở, khó băng ngang. 9. Như vậy ta không tạo phước ân, làm người gây ác nghiệp, từ trần, tái sanh vào xứ loài ma quỷ, đói khát luôn hành hạ khổ thân. Từ đấy đến nay ta tạ thế, tính xa vừa đủ 55 năm. 10. Ẩm thực ta không được hưởng phần, do không có bố đức thi ân, thì điều tai hại là như vậy. Vì ngạ quỷ luôn hiểu biết rằng, nếu chẳng muốn thi ân bố đức, thì điều tai hại cũng ngang bằng. 11. Thuở trước ta không muốn phát ban, ta không bố thí các kho tàng. Mặc dù bố thí là công đức, ta chẳng tạo nên chốn trú an. 12. Ngày nay ta hối hận ăn năn, nặng trĩu trong lòng bởi phải mang hậu quả việc làm bao ác nghiệp, và sau 4 tháng sẽ từ trần. 13. Đọa miền địa ngục hãi hùng sao, có 4 góc và 4 cửa vào. Ngục được chia phần theo kích thước, xung quanh bao bọc với tường rào, làm bằng sắt nóng và trên mái cũng có sắt tre tận đỉnh cao. 14. Nền bằng sắt rực lửa bừng bừng, nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương. Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, trải dài luôn cả trăm so tuần. 15. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài, thọ quả do tà nghiệp chín mùi. Vì thế ta thường ân hận mãi, khóc than thực tế chẳng hề nguôi. 16. Bởi vậy ta đem chuyện thật hay nói cùng chư vị họp nơi đây. Đừng bao giờ phạm hành vi ác, dù giấu kín hay được tỏ bày. 17. Nếu ngươi đang phạm việc sai lầm, hoặc sắp phạm, thì nỗi khổ tâm sẽ chẳng rời ngươi dù trốn tránh, bay lên trời đến giữa hư không. 18. Hãy luôn tôn kính mẹ cùng cha, quý trọng bậc niên trưởng tại nhà, quy ngưỡng Bà La Môn đạo sĩ. Do vậy, thiên giới sẽ chờ ta. 19. Không giữa trời hay giữa biển thanh, dầu đi vào kẽ núi non xanh, cũng không tìm được trong trần thế nơi chốn thoát thân khỏi ác hành. Các thương nhân thương xót ngạ quỷ, liền dẩy nước vào mồm nó. Nhưng vì ác nghiệp của ngạ quỷ kia, nó không thể nuốt được. Họ hỏi nó, thế giờ đây ngươi không thể nào dịu bớt đôi chút khổ đau? Ngạ quỷ đáp, có thể được khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nếu giờ đây có lễ vật cúng dường Đức Như Lai hoặc chư đệ tử của Ngài, và công đức lễ cúng dường ấy được hồi hướng đến ta, thì ta sẽ được giải thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ này. Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quỷ xong, họ trở về Savatthi, trình lên Đức Thế Tôn, rồi suốt 7 ngày làm đại lễ cúng dường tăng chúng có Đức Phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ấy đến ngạ quỷ. Chuyện thứ 8. Tiểu chủ ngân khố Chu La Xếp Thi. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana, Trúc Lâm. Ở Benares, Ba La Nại, có gia chủ Chu La Xếp Thi, tiểu chủ ngân khố, là người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Bấy giờ, con gái vị ấy là Anula đang sống tại nhà chồng ở Anda Kavinda. Nàng mong muốn cúng dường các bà la môn để lấy phước đức cho cha, nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng, liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Rasagaha, vương xá. Thời ấy, vua Ajatasattu, A Xà Thế, theo sự xúi dục của Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, đã giết hại phụ vương. Vì lòng hối hận dày vò và gặp cơn ác mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi. Một, ngươi là vị khổ hạnh trần chuồng, gầy guộc ban đêm vượt dặm đường. Vì lý do gì cho chấm biết, chấm ban ngươi mọi vật giàu sang. Ngạ quỷ đáp. 2. Thành Ba La Nại tiếng vang lừng, nơi ấy ta là một phú ông, không bố thí và ham hưởng lạc, vì làm ác đọa cảnh diêm công. 3. Đói khổ làm ta kiệt quệ dần, ta đau như thể bị kim châm, vì gây ác nghiệp cho nên phải đi đến bà con để kiếm ăn. Song những kẻ nào tâm biển lận vẫn không tin tưởng chuyện cho rằng thi ân bố đức đem thành quả, xuất hiện đời sau giữa thế nhân. 4. Con gái ta thường nói với ta, con mong dâng cúng các ông cha, bà La Môn muốn cho người khác đi dự tiệc bằng cách nói ra, ta sắp được mời ăn thịnh soạn tại nơi kia ở Andaka. Chuyện kể tiếp. 5. Vua truyền khi đã nhận xong phần, ngươi trở lại đây vội bước chân, trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc. Nếu nhà ngươi có một nguyên nhân, trình cho trẫm biết ngay duyên cớ, trẫm sẽ nghe điều xứng tín tâm. 6. Mong vậy, quỷ vừa mới nói ra, liền bay đi đến phố Anda, nơi kia chúng hưởng đồ dâng cúng. Song hội chúng không xứng đáng mà. Sau đó về thành vương xá ấy, một lần nữa yết kiến nhà vua. 7. Khi vua nhìn ngạ quỷ quay về, liền bảo, nay ta phải cúng gì? Hãy nói thế nào là cách thức khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề. Ngạ quỷ đáp. 8. Phục vụ tỳ kheo với Phật Đà, thức ăn, đồ uống, áo cà sa, cúng dường lấy phước cho ta hưởng. Ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà. 9. Tức thì vua bước xuống hoàng cung, dâng lễ tự tay đến chúng tăng, trình Đức Như Lai về việc ấy, rồi đem công đức tặng vong nhân. 10. Chói lòa ánh sáng được tôn vinh, trước mặt quân vương quỷ hiện hình. Ta đã trở thành thần đại lực, không người nào sánh kịp uy danh. 11. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quang do đại vương vừa mới phát ban, khi đã cúng tăng già đại lễ. Từ đây ta được mãi hân hoan, vì có biết bao nhiêu phước lộc, ta đầy hỷ lạc, hỡi quân vương.